sự Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tiếp cái phần C, tu thiền có phải rơi vào không chăng? Thiền tông chủ trương không kẹt hai bên, còn thấy có, thấy không đều là kẹt. Đã kẹt tức là bệnh không thể giải thoát được. Như vậy hỏi tu thiền, rơi vào có, rơi vào không đều không hiểu thiền. Bởi vì tâm thể không tướng mạo nên nói không tướng. Tuy không tướng mà hằng giác, không tướng là không phải có, hằng giác là không phải không. Thế thì nói có, nói không đối với thiền đều là phiến diện, không phải toàn thể. Chúng ta nghe câu chuyện đối đáp của thiền sư Huệ Hải với luật sư Pháp Minh để thấy rõ ý nghĩa này. Trước tôi giải thích cho quý vị thấy, phần nhiều người ta nghe nói cửa thiền là cửa không, rồi họ cứ ngỡ rằng người tu thiền là chấp không. Mà đã là chấp không thì đó là một bệnh rất nặng ở trong đạo Phật. Vì đạo Phật nói rằng chấp có, chấp không đều là biên kiến. Biên kiến tức là chấp một bên, hoặc bên có hoặc bên không. Như vậy thì người tu thiền nói rằng tất cả pháp nó không có thực thể, tâm nó không có tướng mạo. Nói không thực thể, không tướng mạo mà không phải là không. Thí dụ như bây giờ gió, hiện tại chúng ta biết có gió, nhưng mà hỏi tướng mạo gió làm sao? Ai diễn tả được không? Bây giờ có người nào diễn tả cái tướng mạo của gió cho người ta hiểu được không? Không ai diễn tả được. Nhưng bây giờ có thể nói gió là không được không? Tuy không có tướng mạo mà tác dụng nó rõ ràng, nghĩa là lá cây động hay là nghe thân mình mát, nghe thấy những cái hiện tượng xung quanh nó có chuyển, có động thì biết là có gió. Như vậy cái tâm thể mình nó không có tướng mạo, nhưng mà nó là cái gốc của mọi tri giác. Không có nó thì không có tri giác. Như vậy cũng như nói không có gió thì lá cây không động, không có gió thì bụi không bay, không có gió thì người ta không có cảm thấy mát. Như vậy thì nhờ có gió mà chúng ta cảm thấy mát, nhờ có gió chúng ta thấy cành cây nó rung động, nhờ có gió mà bụi bay, vân vân. Như vậy thì thấy bụi bay, thấy cành cây động, cảm thấy mát thì khẳng định là có gió, phải không? Chứ sự thực nắm bắt không được, nhìn không thấy. Thì tâm thể chúng ta cũng vậy, nó không có tướng mạo, cho nên bảo diễn tả nó, ai diễn tả được? Nhưng có nó, cho nên chúng ta mới có thấy, có nghe, có cảm giác, vân vân. Thì như vậy có thấy, có nghe, có cảm giác, biết khẳng định rằng có nó, không nghi ngờ. Như vậy để biết rằng không tướng mạo cho nên không phải có, mà hằng tri giác cho nên không phải không. Thường thường một cái gì ở thế gian bảo mình xác định thì phải hoặc xác định là có hoặc xác định là không, chứ nó không phải có, không phải không, không ai chịu hết. Có ai chịu điều đó không? Đó. Nhưng mà đối với gió mình xác định là có hay là không? Nếu diễn tả tướng mạo không được, nắm bắt không được thì nói có được không? Nhưng mà bây giờ có ai nói rằng gió không có được không? Như vậy thì cái gió có mà không có tướng mạo, có
là vì chúng ta biết nó có tác dụng gây cho tất cả những sự vật có cái chuyển động. À, như vậy biết tất cả sự vật chuyển động thì biết là có gió, cũng như biết mắt tai mũi lưỡi thân chúng ta có thấy có biết có hiểu thì biết có tâm. Mà cái tâm thể đó nó không phải là cái tướng chợt có chợt không, cho nên nó không phải là một cái bóng như là cái tâm duyên theo sáu trần vậy nha. Hiểu chỗ này thì chúng ta mới thấy cái khó nói của đạo Phật. Đạo Phật nói không phải có, nói không phải không thì người ta ngỡ hay sao? Cái gì không phải có, không phải không thì nói hay sao? Xác định là sao? Người ta nói đó là bà phải, phải không? Không phải có, không phải không thì không biết nó là cái gì. Nhưng mà sự thực, chân lý nó lại là không phải có, không phải không. Còn nói là có, nói là không là nói một bên, tạm bợ, đối đãi. Chứ cái chân thật nó là không phải có, không phải không. Như vậy, cho nên cái lẽ thực mà đạo Phật nói, thế gian không hiểu nổi. Đó là cái điều mà tôi muốn cho tất cả chúng ta phải nhận định cho chín chắn cái câu không phải có, không phải không này, để khi học Phật chúng ta không có lầm, không có hiểu một cách đơn điệu theo thế gian. Bây giờ dẫn câu chuyện luật sư Pháp Minh nói các thiền sư phần nhiều rơi vào không. Thiền sư Huệ Hải bảo trái lại các bà chủ phần nhiều rơi vào không. Pháp Minh hỏi tại sao rơi vào không. Huệ Hải đáp kinh luận là giấy mực văn tự, giấy mực văn tự đều là không, dù trên tiếng dựng lập danh cứu văn thanh đâu chẳng phải là không, tọa chủ bám chặt vào giáo thể đâu chẳng rơi vào không. Pháp Minh hỏi thiền sư có rơi vào không chăng. Huệ Hải đáp văn tự vân vân đều từ trí huệ tuệ mà sanh, đại dụng hiện tiền đâu thể rơi vào không. Cái đối đáp này khiến cho người ta càng thấy rõ hơn. Ở đây dùng chữ tọa chủ nghĩa là trụ trì đó. Tọa chủ là trụ trì. Như ông Pháp Minh, ông nói thiền sư phần nhiều rơi vào không, bị nói cửa không với không tự tánh, không tướng mạo, cho nên nó phần nhiều rơi vào không. Thì ngài Huệ Hải ngài nói ngược lại, trái lại tọa chủ tức là các thầy trụ trì phần nhiều rơi vào không. Thành ra nói người ta không, người ta lại nói mình là không, thì ai trúng? Cho nên Pháp Minh nói tại sao rơi vào không, tức là tại sao tọa chủ đã rơi vào không. Thì ngài Huệ Hải ấy đáp bởi vì đây tôi nói riêng, bởi vì thường thường là trụ trì thì phần nhiều chấp kinh luật luận, cái đó là cái gốc, phải không? Đem kinh ra tụng, đem luật luận ra dạy, kinh luật luận là cái gốc của trụ trì. Mà chấp cái đó là thật, là chân lý. Như vậy bây giờ mới hỏi kinh luận là giấy mực phân tự, phải không? Có kinh nào không phải giấy, không phải mực không? Kinh nào không phải chữ viết không? Như vậy thì giấy mực văn tự à. Rồi như vậy giấy mực văn tự đều là không, vì giấy mực văn tự là cái tướng duyên hợp tự tánh, nó là không, nó đâu có thiệt. Như vậy thì chấp giấy mực văn tự đó là chấp không. Rồi ngài nói dù trên tiếng dựng lập có danh cứu văn thanh, đây là cái lối văn tự hồi xưa viết ra, danh là cái danh từ, cái tên, cú là câu, văn là bài, thân là toàn bài. Đâu chẳng phải là không. Như vậy thì toàn bài văn, toàn câu văn, nó chỉ làm sự ráp nối từng câu, từng lời, từng chữ. Ví dụ nói chư Phật thì chữ chư là mấy chữ ráp lại, chữ Phật là mấy chữ ráp lại. Nếu chấp văn tự là thật thì có thật không? Nó không có gì thật hết, chẳng qua là cái sự kết hợp nhiều chữ thành câu, nhiều câu thành bài. Mà đã kết hợp thì nó là không thiệt. Cái gì kết hợp thì nó không thiệt. Như vậy mà tạ chủ bám chặt vào giáo thể, giáo thể tức là kinh điển, đâu chẳng rơi vào không. Thì như vậy văn tự đã là không thiệt thì kinh điển có thiệt không? Nó cũng không thiệt. Như vậy cho nên nó rơi vào không. Pháp Minh hỏi thiền sư có rơi vào không chăng? Bây giờ ông nói trụ trì bọn tôi rơi vào không, bây giờ thiền sư các ông có rơi vào không không? Thì ngài đáp văn tự vân vân đều từ trí tuệ mà sanh, đại dụng hiện tiền, đâu thể rơi vào không. Câu này nó chí lý làm sao. Bây giờ một bài văn mình viết ra, người khác đọc cái bài văn của mình thì mình viết câu lời chữ trong cái bài đó đó, thiệt không? Đâu có thiệt, là giấy là mực, phải không? Là chữ là lời, không phải thiệt. Mà cái đó không phải thiệt, cái gì thiệt? Cái trí tuệ người ta nghĩ, người ta suy luận, người ta viết ra, cái đó mới thiệt chứ, phải không? Như vậy chấp cái bài văn là thiệt là quên cái trí tuệ của người ta. Như vậy cái gì là gốc? Trí tuệ là gốc hay là bài văn là gốc? Thì cái bài văn không thiệt mà từ trí tuệ ra thì trí tuệ phải thiệt. Đó là một cái điều ngài giải rất là chí lý, phải không? Mà lâu nay chúng ta cứ chấp cái ngoài là thiệt, còn cái trong này lại coi thường. Như vậy thì tất cả bài, câu, lời mà ghi trên sách vở, cái đó là không thiệt, vì nó là cái thứ chết, phải không? Đó. Còn cái thiệt là cái linh động để biến hiện hình dáng nó trên văn tự, cái đó mới là thiệt. Như vậy thì ngài nói những kinh luận không thiệt vì nó thuộc về giấy mực văn tự, mà chấp cái giấy mực văn tự là thiệt, đó là lạc vào không. Rồi nói như vậy thì thiền sư có thiệt hay không? Thì ngài nói tất cả giấy mực văn tự đó đều từ trí tuệ mà sanh. Thì như vậy thì trí tuệ hiện ra cái đại dụng viết thành luận, thành kinh, thì cái trí tuệ phải là thiệt, phải không? Nếu không có thiệt làm sao có cái dụng đó? Có cái thể mới hiện ra cái dụng, mà cái dụng có thì cái thể có không? Cũng như khi nãy tôi nói cái dụng là làm rung cây, làm bay bụi là cái dụng của gió. Biết rung cây bay bụi là có thì gió là phải thiệt, phải có gió. Bây giờ giấy mực văn tự viết thành bài thành câu thì cái thành bài thành câu là cái hình ảnh chết, nhưng mà cái sống của nó là cái trí tuệ. Mình chấp cái chết mà quên cái sống là không đúng. Vì vậy cho nên biết văn tự nó không thiệt mà cái trí tuệ không phải là không, phải không? Vì vậy mà không có rơi vào không. Như vậy thì thiền sư có rơi vào không không? Chứ còn nhiều người đã đặt câu hỏi đó, cứ nói tu thiền rơi vào không, mà nhất là các nơi, các chùa, khi nói chúng tôi niệm Phật cầu sanh về cực lạc, thì cõi cực lạc có, cho nên mình niệm Phật để được gì bên đó, cho nên đó là có. Còn người tu thiền nói các pháp là không, các pháp là hư ảo vân vân, thì như vậy đó là chấp không. Như vậy tu thiền lạc về không đó. Hiểu vậy là cái hiểu nông nổi, không có đúng sự thật. Đó là giải thích cho quý vị hiểu tu thiền có rơi vào không chăng. Qua câu chuyện trên liền thấy được ai chấp không. Bởi cửa thiền là cửa không, nên người ta cứ cho thiền là rơi vào không. Họ không biết rằng đây là bước đầu phá chấp ngã sai lầm, cho thật có, cho thật có. Khi chấp ngã tan biến rồi, liền thấy tâm thể nào phải là không. Cho tu thiền rơi vào không là cái thấy biết nông nổi, cạn cợt ở ngoài, chưa hiểu gì về thiền. Người hiểu thiền chân chánh còn không thấy có, huống nữa là không, phải không? Không thấy có thực, huống nữa là chấp không. Như vậy thì tóm lại cho dễ nhớ, người tu Phật chân chính lúc nào cũng sợ rơi vào hai cái tà kiến. Mà tà kiến là chấp có, chấp không, chỗ khác gọi là biên kiến, chấp có, chấp không. Còn chấp có, chấp không là người chưa có hiểu đạo Phật. Thì người tu thiền là người đi thẳng vào cái cốt lõi của đạo Phật, thì làm gì mà còn chấp có, còn chấp không. Chỉ có những người không biết, không hiểu thì mới có những cái chấp đó. Đó là một cái đoạn giải về cái nghi tu thiền rơi vào không.